Trạch Thiên Ký, quyển 6, góc truyện audio.com, là bố lẳng lặng nghe một lát. Loại chuyện hung nô lừa chủ này, ở trong gia tộc cũng rất thường gặp. Chó sủa lại chủ mình, thanh âm càng ngày càng cao, hoặc là bởi vì nó điên rồi, khả năng lớn hơn là bởi vì nó muốn đầu nhập vào chủ nhân mới. Vì chứng minh trung thành của mình với tân chủ nhân, đám chó này tuyệt đối không ngần ngại hướng về phía chủ nhân ban đầu sủa ầm lên, thậm chí hung hăng cắn vài miếng. Hắn không để ý đến mấy cái quản sự, cả người đầy mùi rượu bên cửa nách bay xuống trong đình viện hoa mỹ, đi tới cửa sổ phía trước chủ phòng. Thời gian cũng đã đêm khuya, trong phòng vẫn sáng đèn, hoặc là bởi vì chủ nhân đã ngủ quá nhiều, sắp sửa ngủ say lâu dài, cho nên không muốn ngủ nữa. Dầu sản xuất tại Trác Châu sẽ không có khói, sẽ không quá chói mắt, ánh sáng cũng rất đẹp, rơi ở trên mặt người trung niên nhân kia hóa thành một mảnh màu vàng. Trung niên nhân rất gầy gò, hốc mắt hãm sâu, thêm vào khuôn mặt màu vàng, nhìn tựa như cũng không phải là người sống, mà giống như tế phẩm nào đó. Là bố đứng ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn trung niên nhân trên giường, tay nắm chuôi kiếm không tiếng động nhẹ gõ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến sắp thấy không rõ lắm. Nếu như các đệ tử Nam Khê trai thấy hình ảnh này, hoặc là có thể liên tưởng đến động tác thánh nữ dùng mệnh tinh bàn thôi diễn. Đúng vậy, hắn cũng đang thôi diễn, chỉ bất quá dùng không phải là mệnh tinh bàn mà là kiếm. Cuối cùng hắn cũng không thể phát hiện bất kỳ điểm nào khác thường trong đình viện, không có thể suy tính ra bất cứ vấn đề gì, thoạt nhìn quả thật không phải là trúng độc. Nếu quả thật chính là bệnh, sư muội cũng trị không khỏi, chính mình dĩ nhiên cũng trị không khỏi. Là bố mang theo vài phần tiếc nuối cùng xin lỗi rời khỏi phiến trang viên này, trở lại bên bờ Vấn Thủy. Nhìn phiến trang viên bên kia bờ sông, hắn mặc nhiên nghĩ tới, nếu bên này là đích tôn, như vậy đối diện chính là chi thứ hai ư. Giáo hoàng bệ hạ ngày đầu tiên đến Vấn Thủy, luyện một lọ chu sa đan. Ngày thứ hai, quốc giáo cự đầu Bạch Thạch đạo nhân theo hầu đến đây mất tích, giáo hoàng bệ hạ tiếp kiến Đường gia nhị gia, ban đêm gặp phải một cuộc ám sát. Ngày thứ ba, hắn mang theo rất nhiều người ra khỏi đạo điện, thần liễn theo Vấn Thủy đi về phía trước, ở dưới vô số tầm mắt bất an của dân chúng đi tới ngoài một mảnh trang viên. Tất cả phiến trang viên này thuộc về Đường gia đích tôn, Đường gia đại gia bệnh nặng từ nhà cũ về đây đã hơn nửa năm rồi. Nửa năm trước cũng chính là thời điểm Đường Tam Thập Lục bị giam vào Từ Đường, không biết hai chuyện này có liên hệ hay không? Nếu như là vài ngày trước, đại môn trang viên tất nhiên sẽ đóng chặt, đám người ở đứng chung quanh trò chuyện chủ nhà, nhưng hôm nay không giống, thời điểm thần liễn của giáo hoàng bệ hạ còn cách xa mấy dặm, trang viên bên này đã nhận được tin tức, sau lúc đầu bối rối, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trung môn đã sớm mở ra, quản sự cùng người ở quỳ gối hai bên, kính cẩn chí cực, yên lặng như tờ, khắp nơi có thể thấy được quy củ thế gia. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không phải bởi vì dưới cây liễu bên kia sông mơ hồ có người đang nhìn bên này, mà mùi vị trong không khí có chút không đúng. Nam khách đi theo bên cạnh hắn, giống như con chó nhỏ, nói. Có cho, quản sự Đường gia nhà cũ vội vã chạy tới, còn chưa kịp nói cái gì, nghe lời. Góc truyện audio.com, này, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Trần Trường Sinh nhìn đường thẳng dưới chân dùng cẩm thạch xây thành, nhìn phía trên lưu lại vết ướt, biết mới vừa quét dọn xong. Sở dĩ mới vừa quét dọn, đương nhiên là để hoan nghênh hắn đến, nhưng cũng có thể suy đoán là ngày thường quét dọn cũng không dụng tâm. Trần Trường Sinh không nói gì, đi tới trong trang viên. Tiến vào đình viện hoa mỹ, hắn thấy được một vị phụ nhân ăn mặc đơn giản lại như cỗ quý khí mười phần, từ mặt mày có thể nhận ra hẳn là mẫu thân của Đường Tam Thập Lục. Nhìn đám người tiến vào đình viện, nhất là người tuổi trẻ đi ở giữa, phụ nhân thanh âm khẽ run nói. Tin phụ Lâm Tố Nghiên bái kiến giáo hoàng bệ hạ, nói xong câu đó, nàng quỳ xuống trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nơi nào dám nhận lễ này, nói, đường phu nhân miễn lễ, đường phu nhân tự nhiên sẽ không đứng dậy ngay, vẫn quỳ xuống. Cũng may trước đó Trần Trường Sinh đã ngờ tới sẽ có khả năng như thế, đã sớm an bài. Đình viện gió mát chợt lên, mọi người không thấy rõ gì cả, chỉ thấy tiểu cô nương bên cạnh giáo hoàng bệ hạ xuất hiện ở bên người đường phu nhân. Nam khách đỡ tay đường phu nhân tự nhiên cũng không cách nào quỳ xuống nữa. Rất nhiều người cũng biết, hôm qua đường gia nhị gia đi đạo điện bái phỏng, giáo hoàng bệ hạ để cho hắn quỳ lạy. Giáo hoàng bệ hạ thái độ phân biệt đối với đích tôn cùng chi thứ hai, là chuyện ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng biểu hiện trắng ra như thế, vậy là đạo lý gì? Trần Trường Sinh không có tiếp nhận đường phu nhân hành lễ, ngược lại lấy thân phận vãn bối thăm hỏi vài câu. Cho đến lúc này, đường phu nhân mới biết được thì ra chuyện trong truyền thuyết cũng là thật sự, năm đó quốc giáo học viện đưa về mấy lá thư cũng là thật. Giáo hoàng bệ hạ cùng con trai của nàng thật sự rất thân cận, thậm chí thân như huynh đệ. Ta muốn đi xem bá phụ, Trần Trường Sinh nói, đường phu nhân nào có đạo lý không thuận theo, chuẩn bị ở phía trước dẫn đường. Bỗng nhiên có tiếng ho vang lên, đường gia quản sự nhà cũ ho mấy tiếng, trước nhìn đường phu nhân một cái, sau đó nhìn về Trần Trường Sinh, thần thái nhún nhường nói. Đại gia bệnh nặng, bệ hạ thánh thể quan trọng hơn, nếu có gì không thỏa đáng, vậy thì thật là đường gia ta quá mức sơ suất, kính xin bệ hạ. Lời còn chưa dứt, ý tứ rất rõ ràng, đường gia không hy vọng Trần Trường Sinh đi gặp đích tôn đại gia. Trần Trường Sinh trước kia đã từng gặp vị quản sự nhà cũ này, nhiều năm trước Thanh Hoàng Chỉ Tán kia chính là từ vị quản sự này giao vào trong tay của hắn. Hôm nay gặp lại, thái độ của quản sự vẫn cung kính, càng hơn năm đó, nhưng bên trong có chút mơ hồ đề phòng. Trần Trường Sinh không nói gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tên quản sự nhà cũ kia chợt cảm thấy áp lực quanh mình tăng lên, nhưng vẫn cố gắng nói. Thanh Diệu Thập Tam Ti giáo tập đã từng đến xem, chính là. Thánh nữ phong vị kia cũng tự mình đến xem, cũng không có biện pháp gì, bệ hạ cần gì chạm tới đau buồn. Đường phu nhân nhìn quản sự một cái, không lên tiếng bác bỏ, nhưng tay áo khẽ run lên. Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi, đạo tôn đến xem rồi chứ? Quản sự nhà cũ cho là mình nghe lầm, kinh ngạc không biết nên nói thế nào, nghĩ thầm đạo tôn thân phận cao quý cỡ nào, sao sẽ vì chữa trị đại gia mà rời kinh đô tới Vấn Thủy. Trần Trường Sinh lại hỏi, vậy hoàng đế bệ hạ từng tới hay chưa? Quản, góc chuyện audio.com, sự nhà cũ lại càng hồ đồ, nghĩ thầm hoàng đế bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể tới đây? Thế gian chỉ có y thuật của bọn hắn tốt hơn ta, nếu bọn họ cũng chưa từng tới, người nào có tư cách nói bệnh này có thể trị hay không thể trị hơn ta. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh theo đường phu nhân đi vào trong, không còn có để ý tới người này. Lăng Hải Chi Vương mang theo mười mấy giáo sĩ lưu lại, đem người của đường ra ngăn ở phía ngoài. Quản sự nhà cũ ỷ vào thân phận của mình muốn theo vào, cũng không thể thành công. Lăng Hải Chi Vương mặt không đổi theo dõi hắn, nói. Người rất thích ho khan ư. Tiếp tục đi, quản sự nhà cũ ở trong Vấn Thủy thành thân phận địa vị cực cao, nhưng đối với quốc giáo cự đầu còn có thể như thế nào? Chứng kiến thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất ở bên trong hành lang, hắn vừa vội vừa tức lại thật sự ho lên. Cách chương.